Vì vậy cho nên những vị mà khi mà tu thiền mà cái cảm nhận rồi thì các ngài nghĩa là thấy nó, nghĩa là nó một cách, nghĩa là nó bất thần nó, như là một cái gì đó mà mình bỏ quên lâu ngày rồi các thì nhớ trở lại, cho nên nó cảm xúc mạnh, phải không? Mà chính như vậy cho nên là chính là ngài gọi là có một ngày chân tịnh á, ngày chân tịnh ngày xưa khi mà ngài ngộ rồi đó, ngài ngộ rồi á thì ngài có làm bài kệ cũng vậy, ngài nói lên cái điều này, nghĩa là 20 năm ngoài dụng ý sai, bao năm nắm bắt tâm cho này, tức là 20 năm đó dụng ý là dụng tâm sai đó, cho nên cứ nắm bắt cái tâm cho này, tức như là sao, tức cứ dẹp nó cho nó chết thành cho luôn. Là nay đây lận đận gặp tri kỷ thì Lý Bạch vốn là anh tú tài. Lý Bạch vốn là anh chàng tú tài thôi, không có gì khác hết, ngộ ra thì vậy thôi, đơn giản. Cũng giống như ngài Trí Thông lúc trước mà nhắc cho quý vị đó, khi mà ngộ rồi thì hỏi ông ngộ gì thì nói là sư cô nguyên là người nữ, vậy thôi. Đó, đơn giản, sư cô là người nữ giống có gì hết. Thì vậy quý vị ngộ, vậy ngộ cái gì? Còn nhiều khi là mình cứ tưởng tượng là tôi ngộ cái này, tôi ngộ cái kia, tưởng tượng lắm, phải không? Thì vậy chính cái mình sống hàng ngày bỏ quên thì nhớ lại thôi, không có gì khác hết. Thì đó là chỗ tâm yếu. Vậy thì quý vị thấy được tâm yếu chút nào chưa? Cho nên nhưng mà tiến lên một bước nữa để cho thấy rõ tâm yếu á là chỗ không thể nghĩ bàn, nó đơn giản nhưng mà không thể nghĩ bàn, và mới là cái chỗ tâm yếu, phải không? Bởi vì nó gần gũi, nó sát bên mình như vậy, phải không? Nhưng mà không thể nghĩ đến nó, không thể bàn được nó, cũng như không thể suy nghĩ, thì đó mới là chỗ đặc biệt. Tại vì sao? Bởi vì nó không thuộc về cái đối tượng bị hiểu, không phải là cái đối tượng để cho mình hiểu. Khi mà mình nghĩ được, bàn đến được, hay là nói đến được, nó thuộc về cái tình thức rồi, tức là thuộc về cái đối tượng của mình rồi, cho nên mình mới nghĩ đến nó được, vì cũng như mình mới suy nghĩ đến, mình mới hiểu được nó. Do đó cho nên là mình học thiền mà muốn hiểu được tâm yếu á, thì không phải là tâm yếu, hết tâm yếu, hiểu được nó là hết, còn là tâm yếu. Nhưng mà chỗ này mới là chỗ đặc biệt của nhà thiền, cũng như chỗ đặc biệt của nhà Phật. Bởi vì nếu mà mình có thể hiểu được nó thì những người đời á, nhất là những cái người mà học giả nghiên cứu dùng cái trí thông minh, họ cũng thể nghĩ đến được, suy luận đến được, thì đâu cần gì phải tu trí mệt, phải không? Nhưng mà cái này thì không phải vậy. Dù cho anh suy nghĩ cách mấy cũng không thể tới nó được, mà phải tu, phải thực nghiệm thôi. Cho nên ở trong nhà thiền, khi mà hỏi đến cái chỗ rốt ráo, cái chỗ cứu cánh này á, thì sao, thì các tổ hoặc các thiền sư thì các ngài thường hoặc là im lặng, phải không? Hỏi đến chỗ rốt ráo là hoặc là im lặng, hoặc là mà gọi là từ bi chút thì sao, nói đông nói tay á, nói đánh lạc hướng mình, lạc hướng cái ý thức đó, phải không? Bởi vì khi mà nói mà gọi là nói cho mình hiểu á, thì tất nhiên là cái ý thức này nó làm việc, phải không? Cho nên các ngài khéo như vậy. Thí dụ như là ngài có vị tăng hỏi ngài Văn Môn, hỏi thế nào là cái câu nói siêu Phật diệt tổ, người ta hỏi câu nói mà vượt Phật tổ luôn, vì câu nói vượt tổ làm sao nói. Nếu mà cái người thường là chắc cũng mấy dáng để mà giải thích cho nó hiểu, không chứ còn sợ mà lúc mà nếu mà không nói thì ta nói mình dốt đâu, phải không? Nhưng mà với ngài Văn Môn thì khi hỏi vậy thì ngài đáp bánh mè, cái bánh mè. Câu nói siêu Phật kia tổ ngài đáp cái bánh mè, vậy thôi. Thì hết nghĩ, nhưng mà hết nghĩ được đó mới là cái chỗ siêu Phật diệt tổ đó. Còn ông còn nghĩ còn hiểu được thì hết siêu Phật diệt tổ, bây giờ đó chúng sanh nào cũng hiểu được, phải không? Rõ ràng như vậy đó, cho mình thấy cái gọi là cái tế nhị của các ngài thiền sư là như vậy đó, phải không? Do đó mà khi mà nói đến chỗ này, hỏi đến cái chỗ rốt ráo này thì các ngài nó không biết vậy đó, hoặc là ta không hỏi. Mà nếu mà mình đáp, mình nghe nói về mình nói, thưa là con cũng không hỏi, thì ngài nói không hỏi thì cũng càng tốt nữa. Nhưng mà chỗ đó nó có chỗ rất là vi tế, khi mà nói rằng không biết, nói là không hỏi, thì cái gì không biết, cái gì không hỏi, phải không? Cái gì mà không biết, cái gì không hỏi. Cho nên mình phải thấy được cái chỗ tế nhị đó, Nhưng mà chỗ đó là chỗ rất khó thấy. Cho nên người ta nghĩ luôn luôn là nghĩ tới cái chỗ có biết có hội thôi. Nhưng mà cái này khi nó không biết thì cái gì không biết mà nó không biết thì thấy được chỗ đó thì mới thấy chỗ tầm yếu. Thì chính đó thì quý vị mới thấy Lục Tổ mà ngày mà có cái bài kệ mà gọi là cái bài kệ gì, ngơ ngơ chẳng tạo ác đó, ngơ ngơ chẳng tạo ác, ngốc ngốc chẳng làm lành, như ngơ như ngốc không có tạo ác cũng không có làm lành, lặng lẽ dứt thấy nghe, rồi thênh thang tâm không dính không mắc đó, thấy không? Nghĩa là phải đến cái chỗ dứt thấy nghe thì tâm nó mới thênh thang đầy khắp. Dứt thấy nghe đây tất nhiên là sao? Đây là không phải là bảo mình nghĩa là như đuôi như tiết ra hết là coi như dứt cái này, nhưng mà dứt thấy nghe đây là thấy nghe tất cả nhưng mà không có dừng lại ở một cái gì gọi là bị thấy bị nghe, không dừng lại một cái gì hết. Dứt là dứt như vậy đó, thấy tất cả coi như mình đi qua tất cả mà không dừng lại một tất cả cái gì hết thì đó gọi là dứt thấy nghe, chứ không phải nói dứt thấy nghe đó là coi như mình dẹp hết bịt mắt bịt tai rồi coi như là đuôi như điếc á, thì ra không phải. Thì nếu được như vậy đó thì sao? Mình thấy nghe tất cả mà không dừng lại ở cái gì hết thì như vậy, tức là tâm nó thênh thang rộng lớn, đâu có chỗ nào giới hạn. Còn mình á vừa dừng lại một cái gì thì sao? Thì nó giới hạn ngay chỗ đó rồi đó, mình dừng cái chỗ nào thì nó giới hạn ngay chỗ đó rồi. Còn này không dừng hết thì nó thênh thang chứ có gì đâu. Thì quý vị thấy cái nghĩa nó thênh thang rất là đơn giản, phải không? Nhiều khi mình nghe nó tâm thênh thang là mình chắc là sao mọi thiền ra tưởng cái tâm mình là nó bao cả vũ trụ, phải không? Thì đó cũng là sao tưởng tượng, cái đó tưởng tượng chứ không phải rồi, phải không? Thành ra mình sống là mình kẹt trong danh từ rất là nhiều, phải không? Thì vậy quý vị thấy ý nghĩa là chân thật nó rất là đơn giản mà gần gũi với mình, nhưng mà mình bị gì quen theo cái thói suy nghĩ, quen theo cái chữ nghĩa nhiều rồi, cho nên là thấy nghe nói là chụp chụp để hiểu, chụp để suy ở đây thì mới thấy rõ như vậy đó, thì mới thấy nghe là tâm yếu nó sát với bên mình, sát với bên mình nhưng mà lại không thể nghĩ bàn, đó là cái điểm đặc biệt của tâm yếu, phải không? Điểm kế nữa là tâm yếu nó đơn giản nhưng mà nó bật đối đãi, bởi vì có đối đãi thì thuộc về cái nhân duyên sinh diệt thì thuộc về nghĩ bàn đó, phải không? Đối đãi thì tất nhiên là mình có thể hiểu được cái này là đối với cái kia, thì vậy là thuộc về cái đối tượng rồi, còn đây là phải bật đối đãi thì mới chính là bản thân của tâm yếu, do đó mà thiền luôn luôn là phá cái niệm đối đãi đó. Quý vị thấy học thiền luôn luôn vậy đó, nhất là đối với những vị mà khi mà tỏ ngộ hay là sáng được cái đạo lý rồi mà đến mà các ngài muốn gạn lại thì cũng đem những cái bẫy mà hai bên đó để mà gài, phải không? Ai mà còn kẹt cái bẫy hai bên là chưa qua được, phải không? Luôn luôn vậy đó, phải không? Thí dụ hỏi anh hiểu hay không, phải không? Thì nó hiểu là cũng có kẹt, mà không hiểu cũng có kẹt, nó hai bên thì vậy nói sao? Thì nói sao được thì ta biết là ta thiếu thiệt hay thiếu giả, phải không? Cho nên đó tâm yếu là phải bật cái niệm đối đãi hai bên. Cho nên chính cái đó mà cái bài pháp đầu tiên của Lục Tổ dạy cho ngài Quy Minh là sao? Chẳng hiểu thiện chẳng ác là cái gì, là bản lai diện mục của Thượng Tổ Minh, phải không? Thì như vậy. Nhưng mà thường thường á, cái người mà nghe thì nghe cũng hay mắc kẹt cái này. Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác thì cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tổ Minh? Thì vậy là, nhưng mà người thường thì luôn luôn là dính ở cái chỗ chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác. Như vậy thì chính cái chỗ chẳng nghĩ thiện, chẳng ác đó là phải chưa? Nếu mà mình chỉ dừng ngay chỗ chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác thì sao? Cho nên chỗ đó là chỗ mà người không khéo là dễ còn mắc kẹt đó. Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác. Nếu chỉ dừng ngay đó thì chỉ dừng cái chỗ mà coi như là lặng nghe thôi. Nhưng mà sao? Chẳng nghĩ thiện, chẳng ác. Nhưng mà phải nhảy qua cái nữa. Cái gì là bản lai diện mục của thân tâm ấy, thì cái gì là bản lai diện mục đó, à phải nhảy qua được cái chỗ đó. Chứ còn nếu chỉ dừng ngay chỗ chẳng như thiện chẳng như ác đó thì e rằng coi chừng còn dính, phải không? À, bởi vì nhiều khi chẳng như thiện chẳng như ác thì chẳng nghĩ, thì đối với nghĩ nữa, nhiều khi nó còn một bên đó, một bên lặng thôi. Là do đó mà chỗ này là phải thấy cho thật kỹ đó. Thì như vậy cho nên để thấy rõ thiền là phải vượt ngoài đối đãi là như vậy đó, thì đó mới là thấy được cái chỗ tâm yếu. Chứ còn mình nghe nó đơn giản, nhiều khi đơn giản là cứ nghĩ là nó đơn giản, nó sát với mình rồi nhận trong cái đối đãi thì nó còn mắc kẹt, phải không? Do đó mà ngài, coi như ngài Đạo Ưng là một vị là kế ngài tổ Động Sơn đó, ở trong tàu Động đó, thì khi mà ngài đã coi như là ngộ đạo rồi đó, ngài cất am ở trên một cái gọi là cất am ở trên một cái chỗ mà gọi là cái ngọn Tam Phong, thì ngài ở đó một lần đó là qua cả một tuần mà không đến trai đường thọ trai. Tuần đây là tuần theo Trung Quốc, tuần là 10 ngày không đến trai đường thọ trai, thì ngài Động Sơn ngài mới thấy lạ, cho nên hôm đó ngài mới hỏi, ngài gặp ngài mới hỏi chứ mấy ngày nay sao mà ông không đến thọ trai. Thì ngài mới thưa là sao, mỗi ngày con có thiên thần dâng cơm rồi. Hiểu gì thấy tu cỡ đó là sướng chưa? Nghĩa là mỗi ngày có thiên thần dâng cơm rồi, cho nên khỏi cần phải đến thọ trai mất công. Thì cỡ mình bây giờ mà tu cỡ đó là thấy nghĩa là thôi bây giờ làm thánh được rồi đó, phải không? Khi mà nghe như vậy thì ngài Động Sơn ngài mới quở liền, phải không? Ta sẽ bảo ông là cái kẻ còn kiến giải chưa quên, thôi chiều ông hãy lại đây đó. Thì chiều ngày đến thì ngài Động Sơn mới bảo là ngài mới gọi am chủ Ưng, thì ngài vừa dạng cái thì ngài Động Sơn bảo chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác là cái gì đó. Thì ngay đó ngài xong bật hết mọi cái nghĩ, thì từ đó ngài về am, ngài ngồi yên lặng 3 ngày như vậy, thiên thần tới tìm hết chỗ tìm, không còn chân cơm nữa. Thì quý vị thấy tu cỡ như vậy đó thì cỡ như mình mà chịu nổi không? Tu mà tới được thiên thần chân cơm nhưng mà còn bị quở rồi á, thì bây giờ đây về 3 ngày thiên thần hết chân cơm, thì nếu mà cỡ mình bây giờ nói ông đó bây giờ tu hết linh rồi, phải không? Tức là thiên thần hết chân cơm rồi, hết linh rồi. Nhưng mà đó là chỗ ngài Động Sơn ngài khen đó, phải không? Bởi vì sao? Được thiên thần dân cơm nhưng mà vẫn còn bị quở, là vẫn còn kiến giải chưa quên. Bởi vì còn có chỗ thiên thần thấy được là sao? Còn có chỗ thiên thần thấy được để cúng dường, tức là sao? Còn có chỗ bị thấy. Cho nên ngài mới quở là còn kiến giải đó, tức là còn có chỗ bị thấy, cho nên là thiên thần nó thấy được để mà đến dân cơm. Còn bây giờ khi mà ngồi yên vậy là không nghe thiện không nghe hát đâu, bật hết thì vậy này hết còn chỗ gì để thấy, thì đó mới là chỗ rút ráo tột tâm yếu, chỗ tột tâm yếu rồi chỗ đó. Nhưng mà chỗ này thì không phải lý luận đến được rồi đó. Thì vậy quý vị thấy đó, tâm yếu là như vậy đó, chứ không phải mình nghe nói dễ quá dễ quá mà nói rồi cái mình hiểu được tâm yếu vậy rồi. Thì giờ chưa phải, hiểu được thì cái đó là cái bị hiểu rồi. Nói vậy đó để cho quý vị học thiền, nhưng mà học là để sống chứ không phải học để nói. Phải không? Chứ nhiều khi mình thấy nghe nó dễ quá rồi cứ lo mà nói thiền không đó, nhất là ra để mà gọi là sao, bắn hay sao bắn bổng, từ bắn bổng hay gì đó. Thì vậy đó là chỉ là nói thiền, gọi là thiền tinh lý thôi chứ chưa phải thật. Như vậy thì quý vị thấy rõ cái ý nghĩa, nghĩa là tâm yếu thì nó sát với mình, nhưng mà phải bật cái niệm đối đãi, phải không? Còn đối đãi tức là còn có chỗ để mình hiểu được thì chưa phải. Thì chính ở chỗ này mà cũng ngày Lâm Tế một lần là ngày đến ngày lễ cái tháp tổ Đại Bồ Đề Đạt Ma đó, ngày lễ thì ông tháp chủ, tức là ông mà vị tăng mà giữ tháp đó, ông mới hỏi trưởng lão lễ, đến đây lễ, nhưng mà vậy thì trưởng lão lễ Phật trước hay lễ tổ trước? Đó, đến lễ tháp tổ vậy là ông giữ tháp đó, hỏi thì trưởng lão lễ tháp lễ Phật trước hay lễ tổ trước, thì quý vị đáp sao đây? Đáng lẽ là Phật phải lấy tiếng Phạn. À, thì ngày Lâm Tế ngày đáp Phật tổ điều chẳng lễ. À, okay. À, thành ra ông pháp chủ là ông chịu hết nổi rồi. Phật tổ mà không lễ nữa thì lễ ai đây? À, cho nên ông pháp chủ nó như vậy thì Phật tổ đó có quan gia gì với ngài mà ngài không lễ. À, thì ngay đó thì ngày Lâm Tế ngài phủi áo ngài đi luôn, bỏ đi luôn. À, thì đó thì quý vị mới thấy à. Hỏi là lễ Phật trước cho tổ trước thì cái nào trước thì đó là hai bên rồi, phải không? À, thì nói cái nào là cũng kẹt hết à. À, nhưng mà ông pháp chủ đây là ông còn kẹt hai bên trước sau cho nên ông chưa có sống được. Ngày Lâm Tế thì ngài đã từng tỏ ngộ chỗ ngài Quang Bá Đại Ngu rồi, cho nên ngài đã Phật tổ đều không lễ hết. Vượt qua hết cả hai bên. À, đó là đánh thức cho ông rồi, nhưng mà ông còn chưa hiểu nữa, cho nên là ông luôn luôn là ông còn mắc kẹt trong cái thấy rồi thì đối đãi đó, cho nên ông nói như vậy là Phật tổ có quan gia quá gì với ông mà ông không lễ. À, phải không? Thì ngay lúc đó thì ngài Lâm Tế ngài mới phủi áo bỏ đi, tức là sao? Phủi áo bỏ đi là bỏ lại một mình ông đứng đó, thì như vậy mà ông còn chưa ngộ nữa. Phải không? Còn một mình đứng ở đó chơ vơ vậy thì ngay đó mà khéo mà nhớ lại thì hay quá rồi, còn chưa ngộ nữa. Vậy thì ở đây thì quý vị đang làm pháp chủ hay là đang làm người Lâm Tế? Đó. Đó là để nói cho quý vị thấy cái nghĩa là gọi là vượt qua cái gọi là đối đãi đó, à, đối đãi hai bên. À, rồi một cái thêm một cái đoạn nữa để cho quý vị, đây là những đoạn mà cần thiết nhất là ngọc thiền phải nắm cho vững. À, ngài Vân Môn cũng đã có một lần khi mà ngài chưa ngộ đạo đó thì ngài đến tham vấn với ngài Mục Châu. Thì đến tham vấn thì lúc đó gặp trời đang tối rồi, không? Cho nên rồi ở chỗ ngài đang ngài đóng cửa hết rồi, cửa ngài đóng hết rồi. Thì ngài Vân Môn lúc đó tới ngài mới gõ mạnh vào cái cửa, cửa đóng kín rồi, gõ mạnh vào cửa, gõ mạnh thì chờ lúc sau á thì ngài Mục Châu ngài mới đến, ngài đến bên cái cửa bên trong đó, đến bên trong cái cửa hỏi. Thì ngài Vân Môn ngài mới bày tỏ cái ý của mình là đến để mà học đạo rồi. Bày tỏ xong rồi thì ngài Mục Châu thì như cái cửa ngài hé thôi chứ ngài không có mở thẳng, ngài mới lấy chân ngài Vân Môn đó, chân ngài chen vào cửa, chen vào và đạp cái cửa. Thì ngay lúc đó thì ngài Mục Châu ngài bất ngờ ngài đóng ập cái cửa lại, đóng ập cái cửa lại cái thì sao kẹt cái chân ngài đau đầy yến, ngài mới la to lên nghĩa là đau quá đau quá. À, thì lúc đó ngài Mục Châu ngài bảo vậy thì ai đang la đau đó thì ai đang la đau rồi. Thì ngài Vân Môn đó ngài mới thưa bạch thầy chính là con. À, chính là con. À, thì ngài Mục Châu ngài vậy thì ông đang ở đâu, ông đang ở đâu mà ông la đau? À, thì ngài Vân Môn ngài thưa con đang ở ngoài cửa đây. À, đang ngoài cửa đây. À, ngài Mục Châu ngài mới hỏi thêm cái nữa, ông ở bên ngoài thì vì sao thiếu đau? Ông ở bên ngoài thì vậy là sao thiếu đau? Bên ngoài có dính dáng gì đâu thiếu đau, phải không? Đó. Thì ngài Vân Môn ngày xưa bởi vì thầy đóng chặt kẹt cái bàn chân của con ở bên trong. Con bên ngoài nhưng mà thầy đóng cái bàn chân của con ở bên trong. Đó. À, thì ngài Mục Châu ngài mới bảo bàn chân thì ở bên trong cửa thì vì sao người ở ngoài cửa? Bàn chân thì ở trong mà tại sao người ở ngoài? Ông ở bên ngoài còn bàn chân thì ở bên trong. Đà, thì quý vị đáp cho đây. Đó. Cho nên là ngài Vân Môn ngài thưa thầy quả thật đã đem con chia thành ra trong ngoài rồi. Đó. Thì ngài Mục Châu đó ngài mới bảo ngu si, một người á thì lại có chia trong ngoài hay sao? Một người thì tại sao có chia trong ngoài mà ông bảo là chia ông trong ngoài? À, thì ngay lời đó đó thì ngài Vân Môn ngài mới giống như gọi là một cái chài mà nó đập vào tim đó cho nó tan hết mọi cái nghi ngờ liền tỏa sáng được. À, thì quý vị hiểu được cái này á, thì mới thấy được cái ý nghĩa là tâm yếu thiền đơn giản liền, phải không? Vậy thì cái gì ở trong, cái gì ở ngoài? Mình luôn luôn mình kẹt ra trong ngoài, phải không? Cho nên ngài mới gài, phải không? Hỏi ai nữa là hỏi ai đó thì là ông nói ông đó, phải không? Thì đang ở đâu thì nó ở ngoài cửa, là ngài biết, là ngài biết ngoài cửa là ngài gài được rồi, phải không? Thì mới nói ông ở bên ngoài thì sao kêu đau, phải không? Đâu có dính dáng gì. Thì ngài nói là vì bàn chân của con ở bên trong, cho nó kẹt hai bên trong ngoài đó là, phải không? Đó, thì vậy cho nên là ngài mới gan lái, phải không? Nghĩa là bàn chân thì ở bên trong, còn người thì vì sao ở ngoài? Chân ở trong mà người ngoài thì sao? Đó là kẹt trong ngoài đó, còn có thấy hai bên kẹt trong ngoài cho nên không qua được. À, nhưng mà ngài cũng từng có học thiền rồi, cho nên ngài cũng khéo, ngài nói cái đó là tại vì thầy nghĩa là đem con chia trong ngoài thôi, phải không? Nói thì hay, phải không? Nhưng mà cũng còn chưa vượt qua được, cho nên ngài mới bảo rằng cái kẻ ngu si đó, cái mê đó, một người thì làm sao mà có chia trong chia ngoài được mà ông bảo là chia, phải không? Ông nói rằng ta chia ông trong ngoài, nhưng mà một người làm sao mà chia trong ngoài được? À, thì ngay đó ông mới tỏ ngộ được, à, thì đó mới vượt qua được cái thấy trong ngoài. À, ở đây thì quý vị thấy như vậy thì vượt qua được cái thấy trong ngoài chưa? Đó. Trên đó là để chỉ tâm yếu là phải như vậy đó, không vượt qua cái đối đãi.